Vậy mà Phật tử chúng ta ngày nay đi chùa xin nhiều hơn là tu. Phật không có cái gì để cho hết trơn á, Phật chỉ cho chúng ta sẵn có một cái kho báu để chúng ta khui nó ra rồi tự xài, tự giàu có, chứ Phật không có cho. Mà Phật tử mình thì hay xin, phải không? Nhiều khi xin những cái không thể nào xin được mà cũng cứ xin. Tôi nói ví dụ như quý vị thấy chư tăng chư ni ở chùa có bệnh không? Có. Rồi có chết không? Chưa. Vậy mà ở nhà quý Phật tử bệnh cái mời thầy cầu an cho, phải không? Nếu thầy cầu an được thì tự thầy đã an rồi, phải không? Còn đã thầy không an mà cầu cho Phật tử an, cầu sao đấy? Xin cái điều đó là điều có thể được không? Vậy mà cứ xin thì như vậy có phải là Phật tử đòi những cái không thể làm được mà cứ đòi? Mà nếu mà thầy nào lắc đầu nói không, thầy không có cầu được đâu, cái buồn hết con đi chùa. Đó là những cái điều mà Phật tử chúng ta lầm lẫn quá lớn. Chừng nào một thầy nào đó từ bé đến già không bao giờ bệnh, rồi tu hành rất là đắc lực, thì quý Phật tử xin thì được, cầu thì được, nhờ cầu giùm. Ví dụ thầy không bệnh, còn nếu thầy nào có bệnh thôi miễn cầu đi, phải không? Vì thầy chưa cứu được thầy mà, thì làm sao cứu được mình? Đó là một cái lẽ thật. Nhiều khi quý thầy bệnh còn phải chạy tìm bác sĩ, cư sĩ, phải không? Mấy ông cư sĩ làm bác sĩ cũng phải đi coi mạch giùm thầy, hút thuốc giùm thầy. Thì như thầy như vậy thì thầy bất lực rõ ràng, phải nhờ tới bác sĩ. Mà giờ Phật tử bệnh thì nhờ thầy, không biết thầy làm sao. Đó là một cái điều mà chúng ta học Phật không hiểu gì Phật hết. Bởi vậy Phật nói ngài không có cho, không cho được. Mà cái câu này tôi nhắc lại, quý vị vị nhớ rõ Đức Phật ngài tự xưng là gì? Tự xưng là bậc đạo sư, phải không? Đạo là đường, sư là thầy. Ông thầy chỉ đường đó. Người chỉ đường nghĩa là ngài thấy rõ con đường nào đưa chúng ta đến khổ đau, con đường nào đưa chúng ta đến chỗ an vui. Ngài chỉ cho chúng ta con đường rồi chúng ta tự đi, chứ ngài không làm gì cho chúng ta được. Vì việc tu là như vậy. Bây giờ mỗi người chúng ta có một kho báu, thì chỉ là ông thầy chỉ cho chúng ta cái kho báu đó, rồi chúng ta khui ra, chúng ta giàu, chúng ta sung sướng. Chứ ông thầy không có cho chúng ta được cái gì hết đó. Cho nên những cái ngôn ngữ mà gọi là truyền đạo đó, thực ra không có gì để truyền hết trơn, chẳng qua là chỉ là nói để quý vị nhận, nhận được cái gì quý của mình rồi đem ứng dụng. Ứng dụng được thì đó là khéo tu, còn không ứng dụng được là chưa khéo tu, vậy thôi. Còn bảo phải cho thì thật ra không có gì để cho. Cho nên Mã Tổ nói rất là chí tình: ta trong ấy không có một vật, cầu Phật pháp cái gì? Ông cầu Phật pháp mà ta không có, làm sao cho ông, phải không? Như vậy thì suy lễ bái chưa, cái gì là kho báu nhà mình của Tuệ Hải? Ngài không cho, ngài nói con có kho báu mà không đái hoài, vậy cái gì là kho báu của con? Cái câu này quý vị phải lặng tâm mà nghe trả lời đây. Thì Mã Tổ liền trả lời: chính nay ngươi hỏi ta là kho báu của ngươi đầy đủ tất cả, không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài. Quý vị biết cái câu đó rõ chưa? Cái mà ông biết hỏi ta đó, ông biết hỏi ta đó là cái kho báu của ông. nó đầy đủ tất cả, tự do sử dụng, không có tìm ở bên ngoài. Bây giờ tất cả quý vị biết hỏi tôi không? Có người nào không biết hỏi không? Chắc ai cũng biết hỏi hết. Mà biết hỏi là có kho báu. Bây giờ tôi nói khác đi một chút. Giả sử quý vị đang ngồi đây nghe tôi giảng, rồi hỏi cái gì là kho báu của chúng tôi, thì tôi trả lời, cái quý vị biết nghe tôi giảng đó là kho báu của quý vị. Mỗi người tự sử dụng đầy đủ. Quý vị chịu không? Mà nếu không biết nghe chắc không ai tới đây, phải không? Tới đây thì ai cũng biết nghe hết. Thì quý vị có kho báu chưa? Như vậy thì tôi có cái gì để cho quý vị đâu? Chẳng qua là chỉ quý vị có kho báu. Nó hiển lộ ở đâu? Từ lời nói, từ lỗ tai nghe, từ lỗ mũi ngửi, từ thanh xúc chạm, có sẵn rồi, chứ không phải ở đâu hết á. Chỉ nhận ra rồi sống với nó. Cái nghe nó khác với cái nghĩ. Có khác không? Quý vị lắng nghe tôi giảng, lắng nghe lúc đó có nghĩ không? Không nghĩ. Mà lắng nghe là có hiểu không? Hiểu. Nghe hiểu mà không có suy nghĩ. Đó. Thì cái đó là cái của báo của quý vị. Nếu không có cái đó thì không bao giờ quý vị biết nghe. Mà biết nghe tức là có kho báo. Nhưng mà nghe thì lắng nghe, chứ đừng có thêm cái gì hết. Bởi vậy nên Tổ Lâm Tế thì nói thẳng, nói rằng chính cái các ông đang nghe ta nói, đang nghe ta giảng, cái đó là Phật của các ông đó. Ngài không giấu giếm mà trang. Vậy mà chúng ta ngày nay nghe thì rất nghe, sáng, mà chỉ nghe rồi về cái quên, hoặc là nhớ lời của quý thầy giảng mà không nhớ kho báu của mình. Ai cũng có kho báu hết. Như vậy Ngài Mã Tổ chỉ thẳng kho báu cho Thiền Sư Tuệ Hải. Thì Thiền Sư Tuệ Hải ngay câu nói này, sư tự nhận bản tâm không do hiểu biết, vui mừng lễ tạ. Như vậy Ngài nhận ra mình có bản tâm. Bản tâm đó là kho báu, chứ rất là vui, rất là mừng lễ tạ ra đi. Thì như vậy đó là thành tựu cái buổi tham vấn rồi. Như vậy thì cái tham vấn hay là cái học đạo của các ngài nó thật là đơn giản, rất là đơn giản mà rất là thâm thúy. Chứ còn bây giờ thường thường người ta hay tìm kiếm cái bên ngoài, học đạo mà học cái bên ngoài chứ không có quay lại mình, đó là một cái thiếu sót. Sư ở lại đây hầu Mã Tổ 6 năm, sao vì bổn Phật vì bổn sư tuổi già, sư phải về phụng dưỡng. Từ đây sư tàn ẩn chỗ thâm ngộ của mình, hiện bề ngoài như kẻ tầm thường. Sư thầm soạn quyển đốn ngộ nhập đạo yếu môn này, bị quyền ấn là cháu trong pháp môn lén lấy đem trình Mã Tổ. Mã Tổ xem xong bảo đại chúng: Việt Châu có Đại Châu, Đại Châu tức là hạt châu lớn, tròn sáng thấu suốt, tự tại không ngại. Đó là Mã Tổ khen Ngài là cái người đã ngộ đạo tròn đủ, không còn thiếu thốn nữa, và xứng đáng để làm thầy người rồi. Khi ấy ở trong chúng có người biết sư họ Châu, bèn rủ nhau lần lượt tìm đến thưa hỏi và nương tựa. Từ đó người ta gọi sư là Hòa Thượng Đại Châu. Sư từng từ chối không chịu chỉ dạy, nhưng chúng cứ khư khư theo hầu, bất đắc dĩ sư phải dùng biện tài vô ngại để giáo hóa. Như vậy tiểu sử Ngài có bấy nhiêu thôi, không nói Ngài trụ chùa nào và tịch lúc nào. Vì vậy cho nên ở đây chỉ về phần sử liệu thì thì khó mà thấy rõ được từ lúc sanh đến lúc tử của Ngài. Bây giờ bắt đầu vào đốn ngộ nhập đạo yếu môn. Mấy cái này quý vị nghe thật là kỹ rồi tự nhận, chứ còn không có nên suy nghĩ tìm kiếm ở đâu hết. Trước cúi đầu đảnh lễ chư Phật khắp mười phương, các chúng Bồ Tát lớn, nay con soạn luận này sợ e không hợp tâm Phật, xin cho con sám hối. Nếu hợp tâm Phật, trọn đem bố thí tất cả hữu tình, nguyện đời sau đều được thành Phật. Thường những người làm luận thì lúc nào cũng trước hết là kính lễ Tam Bảo. Cho nên ở đây Ngài mở đầu, Ngài đảnh lễ Phật, Phật khắp mười phương và chúng Bồ Tát, tức là Phật Pháp Tăng đó. Nay con soạn luận này sợ e không hợp tâm Phật, tuy con tu con thấy được như vậy, nhưng mà sợ viết ra nó không đúng với cái gì Phật chỉ bảo, xin cho con sám hối. Thì nếu mà có cái gì nó không hợp với tâm Phật thì xin cho con sám hối, còn nếu hợp với tâm Phật, trọn đem bố thí tất cả hữu tình, thì con xin đem cái pháp này bố thí cho tất cả hữu tình, tất cả chúng sanh, nguyện đời sau đều được thành Phật. Ai nghe, ai đọc cái quyển luận này, nguyện cho họ đời sau đều được thành Phật. Đó, như vậy cái lời nguyện của Ngài ngay trong lúc đó mà mãi tới bây giờ chúng ta được nghe, được đọc, cũng là nguyện của chúng ta đều được thành Phật. Đó là cái nguyện lớn của Ngài. Bây giờ bắt đầu hỏi, phải tu pháp gì chống được giải thoát? Đáp, chỉ có một môn đốn ngộ là chống được giải thoát. Hỏi, thế nào là đốn ngộ? Đáp, đốn là chống trừ vọng niệm, ngộ là ngộ không chỗ được. Đó, cái những câu hỏi đầu quý vị lắng nghe có những cái nơi lạ tai. Hỏi phải tu pháp gì chống được giải thoát, thì ở đây Ngài bảo rằng chỉ có một môn đốn ngộ là chống được giải thoát. Như vậy pháp môn đốn ngộ thì cái đó chống được giải thoát. Không ai mà chẳng nghi đốn ngộ là cái gì. Cho nên hỏi thế nào là đốn ngộ, Ngài giải thích đốn là chống trừ vọng niệm, ngộ là ngộ không chỗ được. Cái câu trên á thì hiểu phải không, mà câu dưới á thì rất là khó hiểu. Nói rằng đốn là chống trừ vọng niệm, người mà tu trừ được vọng niệm xong rồi thì đó là đốn, còn ngộ là ngộ không chỗ được. Cái câu ngộ không chỗ được đó làm cho người ta nghi ngờ, sao là ngộ không chỗ được? Thì cái câu này quý vị chắc sẽ thấy giảng ở phía sau. Bây giờ tôi nói sơ lược một chút cho quý vị có một cái nhận định tổng quát. Ngộ là ngộ không chỗ được, thì quý vị nhớ trong kinh Kim Cang mà cái câu chỗ lục tổ ngộ đó, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, phải không? Ưng vô sở trụ tức là nên không có cái chỗ trụ mà sanh cái tâm cầu vô thượng bồ đề. Chứ vậy muốn cầu vô thượng bồ đề thì phải tâm không có cái chỗ trụ. Trụ là dính mắt là được. Nên tâm mình không có trụ tức là không có dính, không có mắt. Không dính mắc cái gì? Thì trong kinh Kim Cang nói rất rõ, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, mới tới ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Đó. nghĩa là không chỗ trụ. Không chỗ trụ là không chỗ nào, không trụ nơi sắc, không trụ nơi thanh, nơi hương, nơi vị, nơi xúc, nơi pháp. Sáu cái đó không trụ thì đó gọi là không có chỗ trụ. Mà chỗ trụ tức là chỗ được ở đây nói. Như vậy thì người nào mà muốn ngộ đạo thì đối với sáu trần, tâm mình đừng có dính, đừng có kẹt thì người đó ngộ đạo. Còn nếu còn dính còn kẹt thì ngộ không? Thì nó kẹt chỗ nào gọi là ngộ chỗ đó. Ngộ kẹt với trần thì ngộ ở trần. Ngộ tức là thức, ừ đó, phải không? Còn nếu mình không có kẹt chỗ nào hết thì đó gọi là ngộ đạo. Như vậy thì cái ngộ đạo mới nghe thì nó rất là đơn giản, nhưng mà trên phương diện tu thì quý vị thấy nó có dễ hay khó? Ai cũng than khó hết trơn. Mà tôi nói thì tôi nói dễ. Tại sao lại dễ? Dính là dễ hay là không dính là dễ? Thấy cái gì dính cái nấy là dễ, hay là thấy mà không dính gì là dễ? Ví dụ mình dính là mình thấy cột này kia mất công không? Còn thấy gì mà không dính hết thì nó phải ru à, sống trơn, phải không? Cái nó rất là dễ mà lại thằng khó. Ví dụ ngoài kia người ta nói cái gì đó có đụng chạm tới cái tên của mình,